Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự 19 giờ tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ có những nội dung đáng chú ý.
Đảng ủy quân sự tỉnh tổng kết 10 năm công tác tài chính quân đội.
Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.
Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử trên địa bàn tỉnh.
Ấm áp chương trình vòng tay mẹ đỡ đầu ở Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 24 tháng 6, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội 10 năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư và sử dụng ngân sách địa phương cho quốc phòng một cách phù hợp. Cùng với đó là lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà nghị quyết của Quân ủy Trung ương đã đề ra. Trọng tâm là việc sử dụng ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương cho xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm tiền lương, phụ cấp đúng nguyên tắc tài chính. Nổi bật là nguồn ngân sách xây dựng các công trình quốc phòng trong khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, xây dựng doanh trại chính quy cũng như đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2017 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngân sách đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan dự bị và bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập phòng thủ các cấp, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều qua, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã chủ trì phiên họp thường kỳ mở rộng lần thứ 29 của Ủy ban Nhân dân thành phố để thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm phục vụ hiệu quả công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Hội nghị đã thông qua các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, tiến độ thu ngân sách nhà nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của thành phố, tiến hành rà soát, bổ sung thêm các nội dung, số liệu kết quả đạt được từ đầu năm 2022 đến nay, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đảm bảo cơ cấu hợp lý, chất lượng.
Tiếp tục chương trình giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 191 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 23 và ngày 24 tháng 6, các tổ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế về nội dung này tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Lương.
Tại thành phố Thái Nguyên, đoàn tiến hành khảo sát thực tế đối với ý kiến của cử tri xã Phúc Hà, đề nghị tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Cù Vân, An Khánh, Phúc Hà, Quyết Thắng. Ý kiến của cử tri xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà đề nghị xem xét việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và di dời một số hộ dân sống gần bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. Cử tri xã Quyết Thắng đề nghị kiểm tra tiến độ dự án khu dân cư số 1 Quyết Thắng. Cử tri phường Trưng Vương đề nghị giải quyết cấp và đồng bộ hệ thống điện cho khu dân cư số 3 của phường.
Tại thành phố Phổ Yên, tổ công tác tiến hành khảo sát trực tiếp đối với kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi hoặc đẩy nhanh tiến độ các khu quy hoạch không triển khai, chậm triển khai hoặc có triển khai nhưng không đúng theo cam kết đối với dự án Yên Bình 1 và 2, dự án Cây Xanh Khánh Phương, dự án dịch vụ thể thao Góp Yên Bình. Đề nghị xem xét đầu tư xây dựng hai tuyến mương tưới ở khu vực các tổ dân phố Trung, Nghè và Tân Ấp, phường Đông Cao và nâng cấp tuyến mương tự chảy Hồ Núi Cốc về Đông Cốc để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri xã Minh Đức đề nghị quan tâm xây dựng công trình nước sạch cho người dân sống gần khu xử lý rác thải trên địa bàn, đánh giá công tác quy hoạch, thiết kế xây dựng chợ Bà Hàng.
Với huyện Phú Lương, tổ công tác khảo sát đối với kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Vô Chanh, cử tri xóm Cây Thị, xóm Bản Cái và xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương phản ánh chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành điện quan tâm nâng cấp hạ tầng lưới điện hạ thế, thay thế đường dây 0,4 kV không có vỏ bọc bằng đường dây cáp để đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời đầu tư chống quá tải để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân trên địa bàn. Qua khảo sát, các tổ công tác cũng tiếp nhận thêm một số ý kiến kiến nghị phát sinh của cử tri và nhân dân các địa phương. Kết quả khảo sát được tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung này trong thời gian tới.
Ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố về chuyên đề nâng cao chất lượng công tác, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và các giải pháp hạn chế phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những năm gần đây, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ án đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng của nhiều người, đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây bất bình trong nhân dân. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ án giết người làm 35 người chết, 38 người bị thương. Viện Kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành 32 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan điều tra 2 cấp trong việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ban hành 32 bản kết luận kiểm sát trực tiếp và 30 bản kiến nghị vi phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa tội phạm. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, góp phần phòng ngừa, xử lý nhanh chóng, kịp thời mọi hành vi phạm tội ở địa phương, các đại biểu cũng đã đề ra một số định hướng giải pháp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mẹ đỡ đầu được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021 là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng. Thấu hiểu được nỗi đau mất mát của trẻ thơ, với tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực cùng với chính quyền huy động nội lực, kết nối các tổ chức cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có tấm lòng nhân ái để đỡ đầu trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh với phương châm sống, cho đi là nhận lại. Phóng viên Linh Nhâm có bài phản ánh sau.
Ngôi nhà nhỏ, từ lâu vắng đi tiếng nói cười của cha mẹ. Nhiều năm nay, em Nguyễn Duy Khánh, xóm Hồng Văn Lương, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, sống cùng bà ngoại. Cuộc sống càng trở nên khó khăn và vất vả hơn khi bà đã lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm. Để trang trải cuộc sống, sau mỗi buổi học, Khánh lại đi hái chè thuê hoặc ai thuê gì làm đấy để phụ giúp bà hàng ngày. Chia sẻ với hoàn cảnh cũng như tiếp sức Khánh tới trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho em với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng. Em Nguyễn Duy Khánh chia sẻ khi nhận được sự hỗ trợ này.
Khi được hỗ trợ thì em cảm thấy rất vui ạ. Và em có động lực rằng sẽ học cố để xong em sẽ kiếm công ăn việc làm ổn định để chăm sóc bà.
Mẹ bỏ đi từ khi 4 tuổi, em Nguyễn Đức Bình An ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau khi vừa mới đây bố cũng qua đời. Giờ đây bà nội là chỗ dựa duy nhất của em. Thấu cảm với hoàn cảnh của An, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động các thành viên trong nhóm tàu HQ571-2014 tặng sổ tiết kiệm 25 triệu đồng cho em và nhận làm mẹ đỡ đầu đến năm em 18 tuổi với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng. Chị Lê Thị Hoàng Oanh, thành viên tàu HQ571-2014 cho biết.
Câu chuyện của cháu Bình An thì các thành viên của đoàn HQ571 rất là xúc động và rất là mong muốn được có thể là đem đến những cái tình cảm ấm áp nhất, sẽ có những cái điều kiện tốt hơn để có thể học hành và sau này là phát triển. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng ấy là có thể tiếp tục đồng hành những cái chương trình ý nghĩa hơn nữa để có thể mang lại những cái điều ý nghĩa cho các con.
Ông Hoàng Trung Thông, bác của An, xúc động nói.
Chân thành cảm ơn các đơn vị đã tài trợ cũng như đỡ đầu cho cháu Nguyễn Đức Bình An. Với số tiền đó là gia đình chúng tôi sẽ dành để cho cháu học tập, để cháu trưởng thành.
Với mong muốn san sẻ tình yêu thương, từ cuối năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương, khảo sát và lập danh sách những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ trên địa bàn. đến nay sau gần một năm phát động, đã có 33 trẻ mồ côi trong toàn tỉnh được các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá.
Mặc dù là mới phát động nhưng mà ở tỉnh cũng đã tổ chức các cái hoạt động rà soát, tìm kiếm và lựa chọn các cái trường hợp mà thực sự là phù hợp nhất đối với chương trình, và quan trọng hơn là đã kết nối được các cái mẹ đỡ đầu.
Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết về việc triển khai chương trình trong thời gian tới.
Chúng tôi sẽ tuyên truyền tới tất cả các chị em hội viên phụ nữ cũng như nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mẹ đỡ đầu. Thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục vận động các chị em hội viên phụ nữ, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân sẽ chia sẻ tấm lòng của mình và nhận đỡ đầu cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ giám sát các cái hoạt động mà chúng tôi đã triển khai trong chương trình mẹ đỡ đầu để đảm bảo cho tất cả các cháu đều được hưởng tình yêu thương của các mẹ và khẳng định được cái chương trình có một ý nghĩa sâu rộng và lan tỏa.
Chương trình mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện đã chuyển đi thông điệp về tình người, tinh thần tương thân tương ái, làm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, góp phần mang đến niềm vui, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho các em vững tin trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn phía trước.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai và huyện Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây, có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây, có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phú Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thưa quý thính giả, theo dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ sạt lở đất tại các huyện vùng núi như Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và lũ quét sạt lở cấp độ 1.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Ra soát đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thái Nguyên các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10. Cháy nổ cột điện, hiểm họa cần sớm được đẩy lùi. Mục câu chuyện hôm nay đề cập vấn đề lại chật vật cơn bão tăng giá xăng dầu.
Để tăng cường tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ngày 22 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2362 đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3 đối với tất cả các trường hợp đã được tiêm đủ liều cơ bản và cách mũi cuối cùng của liều cơ bản 3 tháng. Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4, khoảng cách ít nhất 4 tháng sau tiêm liều nhắc lại lần 1, mũi 3. Đối với người mắc COVID-19 sau tiêm liều nhắc lại lần 1, mũi 3, chỉ hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19, sau đó tiếp tục tiêm liều nhắc lại lần thứ 2, mũi 4. Đối với tiêm liều nhắc lại lần thứ 2, mũi 4, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch, từ thể vừa đến thể nặng, hoặc người thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm cao với COVID-19. Sở Y tế cũng đề nghị các đơn vị địa phương trong tỉnh rà soát lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện quản lý đủ điều kiện và thời gian tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3 và liều nhắc lại lần 2 mũi 4 gửi danh sách về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trước ngày 27 tháng 6 năm 2022 để tổ chức tiêm chủng.
Đến ngày 23 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã hoàn thành việc duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của tất cả các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Theo đó, điểm tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến cao nhất khối các trường trung học phổ thông không chuyên với 36,25 điểm. Tiếp đến là trường Trung học phổ thông Chu Văn An 36,5 điểm. Với các trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố, điểm chuẩn thấp nhất thuộc về các trường trên địa bàn huyện Võ Nhai như trường Trung học phổ thông Trần Phú 10,25 điểm, Trung học phổ thông Võ Nhai 9 điểm. Căn cứ vào điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với những trường tuyển thiếu so với chỉ tiêu được giao, có thể tiếp nhận hồ sơ của học sinh đăng ký tại trường khác nhưng chưa trúng tuyển để xét tuyển. Sở cũng chỉ đạo các trường có chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cần công khai chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ. Danh sách tuyển thêm phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, trên các tuyến đường không khó bắt gặp những chiếc cột điện phải gồng gánh nhiều hộp công tơ, hệ thống dây điện, dây cáp quang, các viễn thông, truyền hình được răng mắc chằng chịt. Rất dễ xảy ra nguy cơ chập cháy cột điện. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho tính mạng người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tối 22 tháng 6 vừa qua, một vụ cháy cột điện đã xảy ra tại khu vực ngã tư giao giữa đường Phú Liễn và đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ khiến không ít người dân hoảng sợ. Ông Mai Hữu Dũng, tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ kể lại vụ việc.
Vụ cháy tối hôm qua bùng lên rất là nhanh, tốc độ rất là nhanh và tiếng nổ rất là nhiều.
Ông Nguyễn Văn Lâm, phó giám đốc điện lực Thái Nguyên cho biết
do quá tải và rất nhiều các loại thiết bị như là những cái dây dẫn khách hàng có thể nó cũng là tăng cao lên, đến là những cái yếu tố có thể nó gây ra là cái việc là cháy nổ ngày hôm qua, ảnh hưởng đến khoảng độ 10 khách hàng. Ngay khi sự cố xảy ra thì chúng tôi cũng đã bổ sung ngay lực lượng để khôi phục.
Theo thông tin từ phía người dân cho biết, đây là vụ cháy cột điện thứ 3 tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Rất may các vụ cháy không có thiệt hại về người và đã được các đơn vị chức năng nhanh chóng khống chế, dập tắt và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên thực trạng này cũng đặt ra yêu cầu cần sớm có giải pháp mang tính lâu dài nhằm đẩy lùi tình trạng cháy nổ cột điện. Quá tải không chỉ dẫn đến cháy nổ tại các cột điện mà còn khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị mất điện vào các giờ cao điểm trong những ngày gần đây. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực Thái Nguyên cho biết về việc quá tải điện cũng như khuyến cáo người dân.
Sử dụng điện của các hộ gia đình là tăng lên là rất là đột biến. Có những cái khu vực đã tăng lên đến 160%, 170% về cái phụ tải so với bình thường. Nên là nó cũng có những cái thời điểm đấy là nó có những cái là quá tải nên là gây ra là gián đoạn cho một số những cái khu vực để đảm bảo cái việc là cấp điện mà nó liên tục ổn định ấy. Thì cũng là khuyến cáo người dân. Một là sử dụng những cái thiết bị điện là gọi là tiết kiệm điện và chính hãng để nó vừa là không tốn điện sử dụng tiêu thụ, hạn chế về cái việc là sử dụng vào cái giờ cao điểm.
Mùa hè năm nay được dự báo sẽ tiếp tục nhiều đợt nắng nóng cao điểm. Để đảm bảo ổn định nguồn điện sinh hoạt và sản xuất, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, các hộ gia đình cũng cần lưu ý sử dụng điện tiết kiệm mang lại lợi ích cho chính mình và xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của Thái Nguyên tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 390.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ của năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Hiện nay, giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt 117,8 triệu đồng 1 hecta. Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, được hơn 7.250 hecta. Cùng với đó, người dân cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây chủ lực như na, nhãn, bưởi vào sản xuất. Bên cạnh việc hình thành một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu, Thái Nguyên còn có vùng trồng rau tập trung tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên với tổng diện tích trên 1.200 ha. Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung ở các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Phổ Yên với tổng diện tích 1.780 ha.
Ngày 24 tháng 6, Hội nạn nhân chất độc da cam Điêu Xuyên tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương vận động nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin. Cụ thể, hội đã tặng trên 14.000 suất quà, hỗ trợ xây mới sửa chữa 9 nhà ở, hỗ trợ khó khăn đột xuất, thăm hỏi hội viên ốm đau cho các nạn nhân với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng. Tổng nguồn quỹ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin cấp tỉnh hiện có gần 800 triệu đồng, quỹ nội bộ hiện có 7,4 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm, hội tập trung tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, triển khai kế hoạch điều tra khảo sát số người tham gia kháng chiến trước 30 tháng 4 năm 1975 ở vùng quân đội Mỹ giải chất độc hóa học nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của nhà nước để tháo gỡ vướng mắc bất cập cho các nạn nhân. Tiếp tục vận động quỹ và tổ chức các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an thành phố Sông Công vừa bắt quả tang đối tượng Vi Quốc Hưng, sinh năm 2002, trú tại xóm Bản Lác, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, có hành vi tàng trữ 13 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, có khối lượng 4,325 gram. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Sông Công tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng đồng phạm với Hưng là Hứa Văn Mạnh, sinh năm 2000, trú tại xóm 12, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, và Dương Nhật Tiến, sinh năm 1996, trú tại tổ 3, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Khi bị bắt, hai đối tượng Mạnh và Tiến đã ở khách sạn Tôm tại tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Mạnh là người quản lý khách sạn. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở tại khách sạn Tôm, phát hiện thu giữ 29 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và 7 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp loại ketamin, có tổng khối lượng 21,363 gram. Công an thành phố Sông Công đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, trong khi đang làm ruộng tại khu vực xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, bà Lại Thị Minh nghe thấy tiếng kêu cứu của một cháu bé bị nước cuốn trôi đang mắc kẹt giữa sông. Bà Minh đã gọi điện thoại cho con trai đến cứu cháu bé. Sau khi nhận được cuộc điện thoại, anh Chu Quang Sao, con trai của bà Minh, ngay lập tức đến nơi cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng nước và bơi ra cứu đưa cháu bé vào bờ an toàn, sau đó thì báo cho chính quyền địa phương. Công an xã thông tin đến gia đình đón cháu bé về nhà. Cháu bé được xác định là học sinh lớp 4C trường tiểu học Phấn Mễ 2, đi chơi cùng bạn bị ngã xuống khu vực cầu Cọ 1 bị nước cuốn trôi cách đó khoảng 500 mét. Trước đó thì anh Chu Quang Sao đã từng có hành động đẹp là giúp đỡ một gia đình khó khăn đang trên đường từ Hải Dương trở về Hà Giang dưới trời mưa rét, được nhận giấy khen của tỉnh đoàn Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 16 kỳ điều chỉnh. Trong đó có đến 13 kỳ điều chỉnh tăng. Gần đây nhất trong phiên điều chỉnh theo chu kỳ vào ngày 21 tháng 6, giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới, chạm mốc gần 33.000 đồng một lít đối với xăng RON 95. Trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, áp lực tăng giá xăng dầu tiếp tục trở thành gánh nặng của nền kinh tế, gây nguy cơ lạm phát cao và khiến đời sống của đại bộ phận người dân thêm chật vật. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Tại kỳ điều chỉnh mới đây, một lần nữa giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó thì giá xăng E5 RON 92 tăng 185 đồng trên 1 lít, xăng RON 953 tăng 498 đồng trên 1 lít. Các loại dầu đều tăng từ 300 đến gần 1.000 đồng trên 1 lít. Giá xăng dầu tăng liên tiếp trong thời gian gần đây, lập đỉnh mới. Thực tế này không chỉ làm tăng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của đại bộ phận người dân. Anh Đồng Trung Dũng, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cũng chưa nghĩ bao giờ xăng nó tăng lên 33.000 một lít như này. Nó quá cao so với thu nhập của người dân hiện tại.
Chị Ngô Thị Thủy, xã Tân Thái, huyện Đồng Hỷ chia sẻ về khó khăn khi giá xăng dầu tăng cao.
Chỉ đổ khoảng 50.000 một bình xăng thôi, nhưng bây giờ lên đến khoảng 90.000 một bình xăng. Đã kinh tế đã khó khăn để chớ, nhưng giá xăng lại leo thang lên như thế là coi như người dân, bất kể một ai cũng thế, vất vả lắm. Người đi làm cũng thế chứ không cứ là người đi chợ.
Vận tải vẫn là lĩnh vực chịu nhiều tác động nhất từ việc tăng giá xăng dầu đối với hợp tác xã vận tải Quang Dương. Dù phải chật vật để phục hồi số chuyến, số xe so với thời điểm dịch bệnh, nhưng từ khi giá xăng dầu tăng trở lại càng khiến khó chồng thêm khó. Anh Nguyễn Xuân Hùng, hợp tác xã vận tải Quang Dương tuyến Nghệ An, Thái Nguyên cho biết.
Dịch vừa xong cho nên cái lượng khách đi nó cũng đang ít, mà xăng dầu thì tăng cao, chi phí nó cũng lớn, nó cũng ảnh hưởng đến doanh thu nhà xe.
Cụ thể thì bây giờ cái chi phí nó tăng lên như
nào? Năm ngoái thì dầu nó khoảng 3 triệu rưỡi, năm nay nó tăng gấp đôi đấy. Vì mình đi chỉ là để giữ chân khách hàng lâu dài thôi, chứ còn bù lỗ nó vẫn phải bù lỗ.
Xăng dầu tăng cao kéo theo giá nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng tăng mạnh, gây ra áp lực đối với cả người tiêu dùng và cả đơn vị cung ứng hàng hóa, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây lạm phát tăng cao. Chị Phạm Thị Thuần, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
Tăng lương thì không được bao nhiêu, nhưng cứ tăng xăng dầu lên một cái là không có mặt hàng nào là không tăng. Tất nhiên là nếu rẻ thì chúng tôi thì kinh tế gia đình nó cũng bữa ăn nó cũng hơn một chút. Thế nhưng mà bây giờ thì phải cân đối trong bữa ăn rồi.
Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha cho biết về việc tăng giá.
Hầu hết là các nhà cung ứng, các nhà sản xuất là đều có cái thông báo tăng giá trong cái thời gian khoảng 1-2 tháng gần đây. Giá tăng dao động khoảng từ 5-7% tùy từng cái mặt hàng. Thì chúng tôi tăng tối đa cái lượng hàng tồn kho để phục vụ cho cái nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên là cái hàng hóa đó cũng không thể đảm bảo trong cả một cái quãng thời gian dài được.
Ông Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho biết khả năng lạm phát.
Mặc dù là trong 11 nhóm rủ hàng hóa thì chỉ số cao nhất là vấn đề giao thông, nguyên nhiên vật liệu tăng 2 con số. Đấy, tuy nhiên là cái nhóm lương thực thực phẩm chúng ta duy trì đảm bảo. Do vậy là để đảm bảo được cái yếu tố lạm phát dưới 4%, cũng mong muốn làm sao mà Ủy ban tỉnh có những cái chính sách điều hành làm sao những cái sản phẩm, những cái mà rủ hàng hóa thiết yếu với người dân trong tầm kiểm soát thì chúng ta sẽ tránh được cái lạm phát cao.
Thắt lưng buộc bụng không còn là câu chuyện của mỗi gia đình trong bối cảnh giá xăng dầu leo thang, mà còn là câu chuyện chung của nền kinh tế trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch. Dù sớm có những giải pháp để ổn định giá xăng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thế giới, tuy nhiên vẫn rất cần có những chính sách cụ thể để ổn định giá mặt hàng xăng dầu, từ đó góp phần ổn định thị trường hàng hóa và tạo đà cho kinh tế phục hồi.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện, biên tập viên Dương Duyên, các giọng đọc Dương Duyên, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Với mục tiêu phòng chống dịch, chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer, liều lượng 0,3ml, tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên, khoảng cách ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
Thời gian tiêm từ tháng 6 năm 2022, phấn đấu đến hết tháng 7 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định, có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng.
Chiến dịch sẽ triển khai tại tất cả các tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh. đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho người trong độ tuổi thuộc diện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%.